chư tổ khuyên tu tình độ, trí ngu đều đủ tánh chân tình minh diệu. Chỉ vì chìm đắm trong căn trần huyễn cảnh mà sanh tử luân hồi cùng kiếp chẳng dứt. Đức Bổn Sư lấy thiền giáo luật làm phương tiện đưa người ra cửa siêu thoát. Đức A-di-đà lập nguyện tiếp dẫn vãng sanh.
Đều đủ tánh chân tịnh minh diệu. Chân nghĩa là chân thật. Chí ngu, chí tức là các bậc Phật, các Bồ Tát, các Thánh Hiền. Còn ngu thì như sáu đạo luân hồi, loài người, cõi trời, cho đến bằng xanh, con gà, con vịt, con cua, con cá thì gọi là ngu. Thế dù rằng có thánh, có phàm, nhưng mà các theo như chỗ thấy của Đức Phật thì dù thánh, dù phàm, dù trí, dù ngu đều đầy đủ cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật, đều đầy đủ cái tánh Phật. Cái tánh Phật của chúng ta tức là cái chân tâm của chúng ta, gọi là chân. Chân nghĩa là nó chân thật. Cái gì chân thật ấy, thì nó còn mãi, nó không mất. Còn những cái hư vọng, cái giả tạm, hễ hư vọng thì giả tạm vô thường. Bây giờ chúng ta nhận thấy ở nơi chúng ta đấy, có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Sáng thì chúng ta thấy sáng, mà tối thì chúng ta thấy tối. Cái sáng nó có rồi nó lại đến tối, cái tối nó lại hết rồi nó lại sáng. Nhưng cái thấy của chúng ta nó thấy cái tối, nó không phải là tối. Nó thấy cái sáng, nó không phải là sáng. Nó thấy được cả tối, cả sáng. Nó vẫn còn. Cái sáng, cái tối là cái hư vọng. Cho nên chợt sáng, chợt tối. Còn cái thấy nó vẫn thường trụ. Từ sáng cho đến tối, cái thấy vẫn đứng đây. Từ trẻ cho đến già, từ lịch kiếp cho tới ngày nay, chúng ta vẫn có cái tánh thấy. Nghe cũng thế, cái âm thanh có động có tĩnh, nhưng mà cái nghe của mình vẫn đứng đấy, vẫn nghe. Có âm thanh thì biết là có âm thanh, hết âm thanh thì biết là tĩnh lặng. Cái nghe của chúng ta nó vẫn đứng đấy, cho nên gọi là chân. Thế cái tánh của Phật, của các vị Bồ Tát và chúng ta thế nào? Thì con chó, con mèo, con kiến, con sâu, cái tánh thấy, tánh nghe của nó cũng vậy. Chân, gọi là chân. Tịnh nghĩa là nó không bị nhiễm cảnh. Như chúng ta thấy cái hoa hồng thì cái hoa hồng đẹp. Còn tánh thấy của chúng ta nó không có thay đổi. Và đến khi chúng ta nhìn vào đống rác hay nhìn vào đống phân thì như bẩn là ở đống phân, đống rác, chứ cái thấy của chúng ta nó không thay đổi. Cái thấy của chúng ta nó không có theo cái đẹp mà nó đẹp thêm, mà nó cũng không theo cái xấu mà nó xấu đi. Nó vẫn là nó độc lập. Thế cho nên gọi là tịnh. Nó không bị cái cảnh bên ngoài chuyển đổi, cho nên gọi là tịnh. Thì cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình, cái tánh ấy chân thật và thanh tịnh. Minh tức là sáng, nó sáng suốt, nó nó phân biệt. Sáng thì nó thấy sáng, mà đến khi có âm thanh thì nó nghe, nó biết có âm thanh, nó phân biệt được các cái thức cảnh ở bên ngoài, cho nên gọi là minh. Và diệu là nó có tài tình. Như chúng ta nghe cái tiếng nói, biết đây là cái lời, cái tiếng của chị A, chị B, mà nhiều khi không có nghe cái tiếng cái chị nói, nhưng mà chỉ nghe cái tiếng vuốt của chị B, mình cũng biết đây là chị A đã đến, chị B đã đến. Cái thấy, cái nghe của chúng ta nó tinh vi lắm, cho nên gọi là diệu. Mà dù chúng ta ở trong đường mê, vào bào thai tối tăm mù mịt, nhưng nó không mất. Bây giờ thành thân thì nó thấy, nó nghe. Nhưng mà thực ra ngày mai đây mà chúng ta tu hành thành công, mà chúng ta không có cái thân này nữa, chúng ta trở về thật sự như Đức Quán Thế Âm, tiêu được năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều tan, sống được với cái tâm chân thật của mình, thì chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn, Ngài có lập được bao nhiêu cái công đức cứu độ tất cả đủ các thứ hoạn nạn bệnh tật. Cái người mà có bị lửa cháy thì niệm Đức Quán Thế Âm thì gặp những cái may mắn để thoát được lửa. Những người chìm ở dưới nước mà niệm Đức Quán Thế Âm thì cũng gặp được những cái may mắn để thoát cái nạn nước. Đấy, cái tánh Phật của chúng ta nó có cái khả năng. Chị em cứ tìm, cứ xem cái phẩm Phổ Môn, cái trình độ của Đức Quán Thế Âm, Ngài phá xong được năm ấm, cái tài tình như thế, ở đây gọi là cái diệu. Thế Đức Quán Thế Âm thì Ngài có khả năng như Phật Đức Phẩm Phổ Môn đã nói, còn như Đức Di Đà, Ngài có khả năng lập được cõi tứ cực lạc để độ cho tất cả các căn cơ khắp Phật giới. Đó là cái chữ diệu của cái chân tâm bản tánh của mình. Để chúng ta có cái khả năng này, mà chỉ tại chúng ta không trở về cái chân tâm, mà cứ sống với cái vô minh, cho nên bị che lấp đi, thành ra bây giờ chướng nạn nhiều. Chỉ vì chìm đắm trong căn trần huyễn cảnh, thế là vọng thân, vọng tâm, sống với cái vọng tâm nó bị cái vọng cảnh, vọng thân chi phối, thế cho nên sanh tử luân hồi cùng kiếp không dứt. Mình đã chả có cái khả năng để cứu khổ độ nạn cho mọi người, mà chính cái bản thân mình lại đầy những các thứ tai nạn. Đấy là tình cảnh của những kẻ ngu si. Còn Đức Bổn Sư là bậc trí tuệ thì Ngài tìm cách cứu vớt bọn chúng ta. Ngài lấy thiền, giáo, luật làm phương tiện đưa người ra cửa siêu thoát. Như chúng mình hiện tại đang học kinh của Đức Bổn Sư Đức Thích Ca. Đức Thích Ca đặc biệt dùng thiền định, dùng giáo lý và dùng giới luật để đưa chúng ta lên đường giải thoát. Dùng thiền định thì như chúng ta đã nhận nghĩa cái chữ thiền, nghĩa là an định cái tinh thần, không để cho những vọng tưởng, vọng tập, vọng tình nó chi phối. Mình khôi phục được cái quyền tự do, cái quyền làm chủ của mình. Đó là dùng thiền. Còn dùng giáo là như chúng ta đang học kinh, học sách, Ngài dùng giáo lý để Ngài giảng cho chúng ta hiểu được cái đường mê mà buông bỏ và nhận lấy cái chân tâm bản tánh thật của mình. Nên chúng ta học kinh, học sách gọi là học giáo lý, và đặc biệt là Ngài dùng giới luật để dạy cho chúng ta tránh những các cái đọa lạc. Thế đấy, thì Đức Thích Ca Ngài giảng dạy suốt trọn đời, không ra ngoài ba cái việc: hoặc là tu về giới, dạy về giới luật, về giáo lý và thiền định, để cho chúng ta siêu thoát. Đức Phật A Di Đà thì dĩ nhiên chúng ta cũng nhờ Đức Bổn Sư này giới thiệu, chúng ta mới biết đến Đức Di Đà. Đức Di Đà thì Ngài lập nguyện tiếp dẫn vãng sanh. Thế như thế là ở đây nói về bốn cái cửa giải thoát đặc biệt hiện tại Đức Phật đã mở cho chúng ta, là thiền, giáo, luật và cái vãng sanh về cõi tịnh độ, thì gọi là tông tịnh độ. Thế là bốn: thiền tông, giáo tông, luật tông và tịnh độ tông. Đây là tổng quát nói về bốn cái cửa giải thoát hiện tại. Xin lấy tiếp.
Tu thiền, bậc thượng căn thần lãnh ý hồi, nhưng sai một ly đi một dặm, có kẻ lạc về hoang không. Giáo tông nghiên cứu ba thừa, nhưng nếu được cá chẳng quên nôm, nương ngón tay chẳng tìm trăng thật, thì sao khỏi tiếng chê dùi lũng giấy cũ. Dình lành lắm dữ, chẳng chi bằng giới luật, nhưng nếu mờ mịt không biết tiến thoái, trong bốn phép chỉ tác trì phàm, thì thân tâm đã chẳng trong sạch, mà còn mua cái lụy tự buộc tự ràng.
Tu thiền, bậc thượng căn thần lãnh ý hội. Ở đây là các tổ, ở đây cái đoạn này nói là chư tổ khuyên tu tịnh độ. Chư tổ nghĩa là liệt vị tổ sư, lịch đại tổ sư. Không những đây là Ngài Tông Bổn, Ngài nhắc lại cái lời của lịch đại tổ sư. Chư tổ dạy chúng ta là đấy, hiện tại bây giờ Đức Thích Ca thì lấy thiền, lấy giáo, lấy luật làm phương tiện để mở cửa giải thoát. Riêng Đức Phật Di Đà thì lập cái nguyện tiếp dẫn cho mọi người vãng sanh. Thế là hiện tại chúng ta đang có bốn cái cửa giải thoát. Thế nhưng các tổ, và mà đây là Ngài Tông Bổn Ngài nhắc lại, thì các tổ dạy rằng tu về thiền định thì những các bậc thượng căn, các ngài thần lãnh và cái ý hội. Thần nghĩa là cái tinh thần của các ngài sáng suốt, các ngài lãnh được cái việc này, mà cái tâm ý của các ngài hiểu rõ được. Hội, hội nghĩa là lãnh hội, là hiểu rõ. Thế là cái phần tinh thần, cái tâm ý của các bậc thượng căn, thì các ngài ngồi an định, các ngài buông được những cái hư vọng, và các ngài nhận được cái tánh Phật của mình nó chân tịnh minh diệu. Đấy. Thế nhưng mà đấy là những các bậc thượng căn. Còn những người kém thì sai một ly đi một dặm cũng ngồi an tịnh, nhưng chỉ buông được cái thân, chết được cái tâm, mà lạc về ngoan không, chứ không nhận được cái tánh vô lượng quang, không nhận được cái tánh chân tịnh minh diệu của mình. Nhưng rất nhiều các vị tu về thiền định mà rồi lên cao bốn thiền vô sắc, rồi lại bốn thiền ở sắc giới, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ở sắc giới, rồi tiến nữa lên cao bốn thiền của vô sắc giới nữa, thế rồi nhập định mà không nhận được ra cái tánh vô lượng quang của mình, không tiến lên, không chứng được quả A-la-hán. Thế thì đấy thì gọi là những vị lạc về ngoan không, an định một thời gian là thọ ở cái cõi trời trên thượng đỉnh của bọn mình đấy. Để các ngài thọ hưởng cái cảnh an định ấy trong bao nhiêu kiếp, thế rồi lại trở về luân hồi như chúng mình, không có được thay đổi gì cả. Thế nhưng các vị như thế gọi là lạc về ngoan không. Thế đây là các tổ nêu lên, có các vị tu thiền, các bậc thượng căn, thế thì các ngài lãnh hội và các ngài chứng được cái chân tâm, chứng được quả thánh. Nhưng mà đấy có chuyện nhưng, nhưng không phải ai tu thiền cũng được thế. Mà sai một ly đi một dặm thì có vị lạc, nghĩa là mù mịt, hưởng cái phước của định lực mà cái tuệ nó không khai, không nhận được cái chân tâm bản tánh. Đấy là nói cái nguy hiểm. Có phần tốt đẹp nhưng cũng có phần nguy hiểm của sự tu thiền định. Còn bây giờ nói về giáo tâm, tức là các vị lấy giáo lý của Phật làm cái đèn soi sáng, chuyên học, chuyên lấy cái việc giảng kinh nói pháp và học kinh học pháp để y theo giáo pháp mà tu hành. Thì đây tổ cũng nêu lên, dĩ nhiên là có những vị học rồi y theo giáo pháp mà chứng quả, nhưng cũng có vị, cũng có cái chữ nhưng ở đây. Nhưng mà nếu được cá chẳng quên nôn, nương ngón tay chẳng tìm chăng thật, thì bị cái tiếng chê là dùi lủng giấy cũ. Thế nào gọi là được cá mà chẳng quên nôn? Nôn tức là cái cư dụng, cái khí cụ mà ta dùng để người ta bắt cá. Nhưng mà được cá lại không quên nôn, tức là nắm được cái mục đích mà quên, không buông cái phương tiện. Tôi lấy cái thí dụ cá mà quên được cá quên nôn, nghĩa là đáng lẽ ra thì chúng ta phải lo bắt cái con cá nè, nhưng mà không quên nôn, thành ra đi cứ khư khư giữ cái nôn. Cái mục đích chính yếu là lấy bắt cá, lấy cá về ăn, mà đằng này thì cứ khư khư giữ cái nôn. Thì cái nôn ấy nó chỉ là một cái dụng cụ để bắt cá, cứ giữ cái nôn thì ích gì. Cái thí dụ dễ hiểu hơn nữa là nương ngón tay mà không tìm chân thật. Cái mục đích của người giảng kinh cũng như là mục đích lời Phật dạy, in thành kinh thành sách cho chúng mình học, thành câu lời nói, những cái lời của Phật dạy đây, ví với cái ngón tay chỉ cái mặt trăng, cái ngón tay chỉ là mong cho chúng ta thấy được cái mặt trăng. Nhưng bây giờ mình lại cứ cả ngày ngó cái ngón tay mà không chịu y cái ngón tay mà nhìn lên trời thấy cái mặt trăng. Thì như thế thành ra phụ cái công của cái người lấy ngón tay chỉ. Người ta chỉ là lấy ngón tay, người ta chỉ, mình nên theo cái ngón tay mà nhìn cái mặt trăng. Còn đằng này thì mình lại cứ ngó cái ngón tay cả ngày, mà cho cái ngón tay là mặt trăng rồi. Thì như thế thành ra mình không thấy được mặt trăng, mà mình cũng mất luôn cả cái ngón tay nữa. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật lấy cái thí dụ này, nếu mình không chịu ngó cái mặt trăng mà mình cứ ngó cái ngón tay thì mình mất cái mặt trăng, mình mất cả cái ngón tay, mà mình mất cả hai cái thứ sáng và tối. Bởi vì người ta giơ ngón tay, người ta chỉ mặt trăng, thì mặt trăng là vầng trăng sáng ở trên trời. Nếu mình không ngó thì dĩ nhiên là mình không biết được, mình không thấy được cái mặt trăng. Nhưng mà mình lại lầm, mình cho cái ngón tay ấy là mặt trăng, thì thành ra mình cũng không biết cái gì là ngón tay nữa. Mà rồi thì mình chẳng thấy được cái sáng của mặt trăng, mà mình lại cho cái ngón tay tối đen ấy là mặt trăng, là cái ánh sáng. Thế là mình mất cả cái, mất cái sáng, mà rồi lại mất cả cái tối nữa. Nghĩa là mình ngu mà mình lại không biết là mình ngu, mình tưởng mình giỏi. Thế đấy là thí dụ của Đức Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm. Phật nói kinh Lăng Nghiêm là cốt để chúng ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Vậy thì cái cuốn kinh Lăng Nghiêm ví với cái ngón tay, mà cái chân tâm bản tánh của chúng ta là ví với cái mặt trăng. Người ta lấy ngón tay, người ta chỉ là để cho chúng ta thấy mặt trăng. Phật nói kinh Lăng Nghiêm là để chúng ta trở về nhận lấy cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế bây giờ đây chúng ta cứ khư khư ôm lấy cái quyển kinh Lăng Nghiêm, tụng từ sáng đến tối, hôm tụng hôm nay rồi lại tụng ngày mai, mà không nhận ra cái chân tâm của mình. Kinh Lăng Nghiêm thì ít người tụng. Thầy có nói kinh Pháp Hoa đi, bộ kinh Pháp Hoa thầy thấy nhiều người tụng lắm. Người này tụng 5 bộ, người kia tụng 10 bộ, cứ rủ nhau tụng kinh Pháp Hoa. Mà Phật nói kinh Pháp Hoa là cốt để cho mình nhận được cái tâm, chân tâm bản tánh diệu pháp liên hoa của mình. Mà mình không chịu, không người nào chịu tìm xem diệu pháp liên hoa nghĩa là gì, nó ở đâu. Đấy, cái tâm diệu pháp liên hoa, cái chân tâm bản tánh của mình gọi là diệu pháp. Vì nó thanh tịnh cho nên ví với hoa sen, cho nên gọi là diệu pháp liên hoa. Thế không chịu đi tìm nhận lấy cái tâm diệu pháp liên hoa của mình. Và trong cái bộ kinh ấy Phật nói về diệu pháp liên hoa, thì mình không để ý đến diệu pháp liên hoa, mà mình cứ vơ cái bộ sách, mình tụng hết bộ này đến bộ kia. Có người tụng cả 100 bộ mà không để ý đến diệu pháp liên hoa của mình. Đã. Thì như thế ở đây Phật bảo rằng nương ngón tay mà chẳng tìm chân thật. Đã. Nương ngón tay tức là nắm lấy cái bộ kinh Pháp Hoa nhưng mà không tìm chân thật, là không nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình. Thế thì như vậy làm sao khỏi cái tiếng chê dùi lủng giấy cũ, cả ngày xoay xoay vào cái tờ giấy đọc, con mắt ngó cho đến lủng tờ giấy ra mà vẫn chẳng nắm được cái diệu pháp liên hoa của mình. Cũng như người được cá thì không lấy cá mà lại cứ khư khư giữ cái nôm, cái rút cục lại là vô ích. Đấy là nói về chuyên tu thiền thì cũng sợ có cái lạc về ngoan không, mà cái người chuyên về giáo lý mà không nắm được cái chân tâm bản tánh A-di-đà của mình thì chung quy chỉ thành cái anh dùi lủng giấy cũ. Bây giờ đến cái thứ ba, gìn lành lánh giữ là giới luật. Đấy. Cái người tu giới luật nghiêm chỉnh thì rất là quý, dĩ nhiên là các bậc thánh hiền. Nhưng trong đây cũng lại có một số mờ mờ mịt mịt, không biết tiến thoái, không biết khi nào thì nên tiến mà lúc nào thì nên thoái. Nên tiến nghĩa là nắm giữ giới luật cho vững, còn lúc thoái là những khi mình khai mở. Thì trong bốn phép chỉ tác chỉ phạm, cái lúc nào nên chỉ và lúc nào nên tác. Chỉ nghĩa là dừng lại, và lúc nào nên tác là nên làm. Thí dụ như Đức Phật dạy chúng ta không được nói dối. Có một người người ta đau tim nặng, hễ mà có những cái sự xúc động mạnh thì người ta chết. Thế mà cái người ấy lại nhận được một cái dây thép báo tin là đứa con ở nhà đã chết rồi. Thì nếu chúng ta cầm cái tờ dây thép mà chúng ta nói thẳng cho cái người bệnh đau tim ấy, con của bà đã chết rồi, thì là mình nói thật, mình đúng luật đấy. Nhưng mà cái người đau tim, người ta biết cái tim con người ta chết rồi, người ta cũng lăn, người ta chết luôn. Này, thì thành ra cái nói thật của mình tuy rằng họ tưởng là mình giữ giới mà chính là mình phạm giới ở cái chỗ mình đã giết cái người kia, thành ra mình phạm giới. Thế cho nên phải có trí tuệ biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên thoái, chứ không phải là cứ khư khư cứng ngắc. Cho nên nếu cái phép chỉ, phép tác, chỉ là lúc nào nên dừng lại, tác là lúc nào nên làm. Thế nào gọi là chỉ mà thế nào là phạm, mình phải cẩn thận, có trí tuệ thì chỉ giới mới được. Còn nếu mà không thì thân tâm đã chẳng trong sạch mà mua cái lụy tự buộc tự ràng, tức là khư khư khiến cho giới luật trở thành những cái thứ khó khăn, những cái thứ ràng buộc, những thứ vướng mắc chướng ngại, chứ không phải là đạo giải thoát nữa. Thế thì ở đây là các tổ nêu lên ba ngôi: tu thiền, tu về giáo lý với tu về luật, đều phải cần có trí tuệ thì mới thành công. Chứ nếu mà không có trí tuệ thì cái cửa giải thoát ấy, đối với mình nó lại trở thành ra cái một cái chướng ngại, một cái vướng mắc.